Còn đối với câu hỏi thứ hai thì nó thuộc về cái tính chuyên môn, chúng tôi xin nói ngắn. Cái này nó cần phải có một cái buổi giảng riêng. Thứ nhất đó, ta phải xác định rõ cái chữ không đó, trong cái cặp triết lý sắc tức thì không và không tức thì sắc đó. Nó không phải là phủ định từ không có, đối lập với cái khẳng định từ có. Ở trong tiếng Sanskrit và Pali đó, nó gọi là Sunyata, và dịch nghĩa nôm na là không thực thể. Và triết học Phật giáo định nghĩa không thực thể là cái gì? Cái gì được hình thành bởi nhiều tổ hợp, bởi nhiều yếu tố, bởi nhiều nguyên nhân, cái đó không thực gọi là một cái ngã, một cái thực thể trong tự thân của nó. Còn gọi là không có đó, nó là một cái phương diện khác à. Trong chữ Hán đó, tôi thấy là nó có nhiều cái từ không đủ sức để diễn tả và dịch được cái nguyên tắc sâu sắc của tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng. Nó có bốn cái từ thường sử dụng: phi, vô, bất, không. Phi là phủ định từ, chẳng phải. Ví dụ như ta nói là người không phải Việt Nam, thì trong chữ Hán dùng chữ phi Việt Nam nhân. Người đó có thể là người Tàu, người Mỹ, người Pháp, người Đức. Khi ta dùng cái chữ bất, nó đủ là bất hủ, tức là không có, thì nó thuộc về cái phủ định đối với cái khẳng định. Khi ta dùng chữ vô là không, thì nó cũng có ý nghĩa tương tự với chữ bất, có một số tình huống thì khác nhau. Nhưng khi ta dùng chữ không đó, nó không có nghĩa là không có. Và chữ không này đó là một khái niệm triết lý của nhà Phật, chứ nó không đồng nghĩa với chữ vô, chữ bất, chữ phi. Ở trong thuật ngữ anatta mà mình thường dịch là vô ngã đó, lẽ ra dịch đúng nó là phải là phi ngã. Bây giờ ta dùng quen rồi, thôi cứ tạm dùng nó thôi. Chữ A là phủ định từ, phi Việt Nam nhân giống như vậy. Phi ngã cái là chẳng phải là cái tôi, nó khác với chỗ là không có cái tôi. Mình vẫn sống với hình thù vóc dáng do cha mẹ mình sinh ra, có tên tuổi, có chứng minh nhân dân, có hộ khẩu, có các cái bút danh, cái nghệ danh, vân vân. Nó không có, không đúng. Chẳng phải là nó thôi, nó có nhưng mà nó nhiều tổ hợp hình thành, cho nên nó chẳng phải là ngã, bởi vì nó bởi nhiều yếu tố khác. Thì cái chữ không ở trong sắc bất gì không, không bất sắc, nó có nội dung như thế. Thuật ngữ sắc á, nó là một cái từ để diễn tả cho tất cả mọi sự vật hiện tượng vật lý, bao gồm hình thái, hình thù và luôn cả các hình thái màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, tan và tổng hợp những màu này, gọi chung là sắc. Từ cái chúng ta có thể thấy lớn như là sơn hà, vũ trụ, đại địa, nhỏ nhất như là các cái hạt, các sóng, đều là vật chất. Mà cái đó được gọi trong giới lý giải là sắc. Thì trong cái vế đầu sắc bất dị không, bất dị là không khác, tất cả những sắc chất hay là vật chất nói chung đó, nó không khác với cái được gọi là phi thực thể. Chứ không, đây chúng ta dịch nghĩa đi, sắc bằng với phi thực thể thì rất là dễ hiểu. Bởi vì vật lý học hiện đại đã giúp chúng ta hiểu sâu về Phật pháp hơn. Cái bàn, cái ghế, các dụng cụ mà chúng ta đang sử dụng, chúng ta tưởng là nó cứng, nó bất biến, trên thực tế nó được ráp nối bởi hàng triệu 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 các nguyên tử, các phân tử. Và giữa các nguyên tử và phân tử này có một khoảng cách rất là lớn, chúng ta vận chuyển bên trong, mắt phàm người tục không nhìn thấy, nhưng mà dùng kính hiển vi triệu triệu lần chúng ta thấy. Cho nên lời Phật dạy được hiểu dễ dàng hơn. Hồi trước đây người ta nói ông Phật cũng nói chuyện quan đường, sắc là sắc, nhưng mà sao mà nó không khác với không được. Đâu có một vật chất vật thể nào mà không có đang vận động đâu, và không có vật thể nào không được kết nối bởi nhiều duyên, nhiều yếu tố, cho nên cái đó gọi là không thực thể đó. Và khi chúng ta đảo ngược cái quy trình đẳng thức này thì ta có là không bất dị sắc. Những cái gọi là không thực thể đó thực ra nó cũng là màu sắc thôi, Và nếu chúng ta phân tích dưới cái dạng hạt, vật chất và hạt thì là sống từ. Vật chất không khác với sống từ và hạt, hạt không khác vật chất, nó là những hình thức khác. Và đi sâu hơn nữa, vật chất không khác với dạng thức là năng lượng, cái tinh hoa của các sống từ. Năng lượng không khác vật chất. Và đó là một cái quy luật mà các nhà khoa học ngày nay đã khám phá ra. Đức Phật đã nói 26 thế kỷ về trước trong bài Bát Nhã Tâm Kinh. Nhiều khi nó sâu sắc quá chúng ta không để ý. Nhưng mà các Phật tử có thể đặt ra câu hỏi, chuyện đơn giản vậy Đức Phật làm chuyện rất rối, nói cái chuyện cao siêu vậy để làm cái gì? Bởi vì cái tâm của con người luôn luôn nằm ở trong một thế giới dị nguyên. Có cái này thì không có cái kia, có cái kia thì không có cái đó. Tạo ra một cái sự tương tác như vậy đó, để chúng ta thấy đó, rác cũng chính là hoa, mà hoa cũng chính là rác. Bây giờ các nhà khoa học đã làm được việc này rồi. Rác rưới là điều vứt bỏ đi, ta sợ lắm, bởi vì nó ô nhiễm và nó bình đẳng. Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra những loại máy để chế tác rác trở thành khối làm bê tông, mà không phải làm ô nhiễm lòng đất như trước đây nữa. Có nhiều cái công nghệ xử lý rác mới. Và các nhà khoa học của Nhật á, thì xử lý rác trở thành ga. Cho nên không có gì là vô dụng. Cái sự tương tức bất dị có nghĩa là không khác, dẫn đến một cái cấu trúc thứ hai là tương tức, tức là cái này tức là cái kia và ngược lại. Để chúng ta không cắt bỏ đi. Một bàn tay gồm có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Cái người ghét cái mặt lòng bàn tay, muốn chặt bỏ cái bàn tay đi thì mất luôn cái mặt phải. Và ngược lại, người không thích cái mặt phải mà chặt bỏ cái tay thì mất luôn cái lòng. Hai cái này nó là một, nằm trên giống như hai mặt một đồng tiền thôi. Tương tức là như thế. Thì nhờ cái triết lý đó ta mới học được những cách đó là biến phiền não thành bồ đề, biến khổ đau thành hạnh phúc, bùng nhơ trở thành hoa sen. Và ta bà chính là tình độ, chứ không cần đi tìm một thế giới nào xa xăm nào khác. Cái ứng dụng của đó là như thế. Từ vật chất ta thấy được cái năng lượng với một cái dạng thức tương đương. Từ năng lượng ta có thể loại suy ra được vật chất. Từ công thức đó đó mà các nhà bác học về y khoa đã chế tác ra những cái viên nang thuốc đó, nhỏ như thế này đó. Uống vào một viên có thể no 30 ngày. Thì trong suốt thời gian mà khám phá phi hành vào vũ trụ đó, thực phẩm đó mà ăn, làm lương khô có không đủ chứa, rồi ăn tiêu thụ thả đâu vào đâu, là cả một vấn đề. Cho nên người ta phải làm những cái viên, cái nguồn năng lượng được nạp trong đó nó được dồn nén gấp tỷ 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 lần. Cho nên ăn vào một viên là nó có thể no hàng ngày, nhiều ngày, hàng tháng, nhiều tháng. Thì từ một khối lượng vật chất lớn, nó được thể hiện nhỏ lại bằng một vật chất nhỏ, bằng một cái năng lượng tương đương. Đó là sắc bất gì không, không bất gì sắc. Cái ứng dụng nó trong khoa học, trong phát minh rất là sâu sắc. Cái ổ đĩa cứng của máy vi tính á, 3 năm trước á, nó chỉ có khoảng chừng 1 GB thôi, 1 GB. Bây giờ nó là 1.000 GB. Nó tăng lên biết bao nhiêu lần, mà cũng có cái không gian nhỏ như vậy thôi. Độ dày, bề ngang, bề rộng giống nhau. Ta nén chứa nó theo cái hình khối đó, dồn chặt lại để tạo cái dung lượng nó lớn hơn trong một cái khối lượng cố định. Thì bộ não con người nó cũng như thế đó. Nó cũng có một cái khối óc như thế này, bao nhiêu nếp nhăn trên trán này. Có người thì nhớ được vô lượng vô số kiếp về quá khứ như Đức Phật, từ đại cư đến chi tiết. Có người thì mới nói nó quên liền, không ghi nhớ được. Bởi vì chúng ta, một người đó thì khai phóng được tâm thông sáng, nên nó không có cái gì là không thông suốt. Còn cái người đó nó bị ức chế tâm lý, chấp, rồi nó khổ, phiền muộn, niềm đau, buồn rầu, bực tức, ảnh hưởng chi phối, cho nên nó làm cho cái chức năng của bộ não không xử lý hết những hạt giống mà nó đang có. Cái ứng dụng của sắc bất gì không, không bất gì sắc là cần thiết, chứ không phải triết lý của nó. Triết lý nó chỉ là một nguyên lý, là một quy luật thôi. Có thể có nhiều cách để tiếp cận khác nữa. nhưng mà thời gian không cho phép. Mời một bác gái đưa câu hỏi. Mở cái công tắc đó.
Dạ thưa thầy, là trong cái tài liệu mà hồ niệm cho người ra đi á, trong cái tài liệu mà hồ niệm cho người ra đi mà con được đọc, thì là có khuyên là những người sắp mất ấy, thì không được là chạm mới đụng làm cho thân thể nó đau nhức, vì nếu như thế thì làm cho cái người đó sân thân sinh ra cái phát sinh thì sân là sân giận rồi tức tối. Thế nhưng mà trên thực tế thì những người sắp ra đi, tức là đã có cái quá trình đau thì phải đưa vào bệnh viện, bao giờ cái tâm lý của những người đang còn sống hay tâm lý bệnh viện là phải xử lý bằng cách là tiêm chích hay truyền hay khám xét, làm cho như là hành hạ cái thân thể nếu của cái người sắp mất. Thì bây giờ thì trong trường hợp là thì nên xử lý như nào ạ?
Cái nội dung của câu hỏi vừa nêu đó được dân gian Trung Hoa truyền tụng là phát xuất từ ngài Đưa Quyền Trang và Tam Tạng Thánh Kinh sang Ấn Độ đấy, qua tác phẩm Tây Du Ký. Chúng tôi rất hoài nghi về cái việc mà gán ghép tính tác giả cho ngài, vì ngài là một bậc cao tăng trí tuệ thông suốt lão thông, mười mấy năm du học tại Ấn Độ đem về Trung Hoa và dịch rất nhiều kinh điển sâu sắc và mang lại cho cái nền văn học Trung Hoa mấy chục ngàn từ vựng mới, từ thuật ngữ Phật học, không thể nào có một cái đánh giá sai lầm như là trong dân gian đã gán cho ngài. Quan niệm dân gian Trung Quốc cho rằng là một người chết phải để yên 8 tiếng đồng hồ, không được đụng vào thi thể. Đụng vào như thế có thể làm cho người đó có cảm giác đau, và do đó cái lòng sân trỗi dậy như một phản ứng tất yếu. Mà cận tử nghiệp của lòng sân đó sẽ dẫn đến cái tình trạng tái sanh xấu. Nếu người này có mặt ở đời sau đó, dễ quạo quạo cao có, nóng giận, bực tức, và có thể làm tiền đề cho nhiều cái vấn nạn xã hội và tệ nạn khác. Một lý giải khác nữa là những người chết luôn luôn tiếc nuối và có thân thể vật lý, cho nên đụng vào số quá họ có cảm giác rằng mình đang tấn công họ, cướp đi cái thân thể của họ, cho nên họ bị si tham sân trỗi dậy một lúc, cho nên dẫn đến sự tắc nghẽn trong tái sanh, là bế tắc dưới hình thức là ma quỷ. Dù là lý giải theo nội dung 1 hay nội dung 2 đều không đúng, bởi vì ta biết rất rõ là các hương linh đó, nếu chưa được siêu thì cũng đã xuất ra khỏi cái thân thể rồi. Và vì xuất ra khỏi thân thể cho nên họ không bị cái quy luật vật lý tác động chi phối như con người đang còn sống. Mình còn sống là con người, con mắt á, nó lệ thuộc vào màu sáng, quang học, góc độ, cận thị, viễn thị, loạn thị hay là mắt khỏe để mà nhìn mới đúng rồi. Hoặc là trong cái căn nhà hay căn chùa này đi, nếu cái cửa phải là bằng gỗ, phải là bằng kính, mặt ngoài của nó ta dán một cái kính cửa là màu vàng, kính cửa là màu xanh, kính cửa là màu đen, kính cửa là màu trắng, và chúng ta bật cái đèn tiếp lên hay là cái đèn vàng lên, thì đứng từ bên ngoài chúng ta thấy từ cái cửa đó nó có màu sắc khác nhau, ta lầm tưởng rằng bên trong nó có nhiều cái đèn màu, thực ra chỉ là một. Cái việc biểu đạt qua bên ngoài đó để dẫn đến nhận thức đó, có thể nó không phản ánh đúng được cái hiện thực nó đang là. Do đó thấy vậy mà không phải vậy là vậy đó. Thì các hương linh khi mà không bị vật lý nó che đậy, do thần thức nó thoát ra khỏi cơ thể, cho nên họ thấy rất rõ, họ cảm nhận rất chính xác là người thân, người thương và những người âm công á, tới làm cái công tác tẩn liệm là đang lo lắng cho mình chứ không phải là hại mình. Lấy gì mà sân, lấy gì mà sợ, phải không ạ? Khi nào ta không biết thì ta mới sợ, và ta biết thì ta đâu có sợ đâu. Và trước khi người đó chết thì trong cuộc đời ít nhất một lần người ta nghe đến cái chuyện tống tán là gì, cũng có liệm, cũng có rửa, cũng có thay quần áo, cũng đưa cơ thể vào trong cái hòm. thời gian lại thuộc vào sự thuận duyên hay là cái mê tín mà coi ngày giờ. Tất cả những dữ liệu đó nó đã có sẵn hết rồi. Thì người ta vẫn biết rất rõ là những người còn sống mà khi làm công tác tẩn liệm là lấy rượu rửa lên cơ thể làm cho thân thể nó thẳng ra, không co vấp, không khổ đau. Và các ông công đặt cơ thể vào bên trong cái quan tài cũng như thế. Dữ liệu đó họ đã có sẵn như một tri thức. Thì lấy gì đâu mà khi họ chết họ có cảm giác rằng là cái thân họ bị cướp đi, chuyện đó chuyện không có. Cho nên vấn đề còn lại là khi chúng ta liệm đó, chúng ta đừng bận tâm về năm tháng ngày giờ, mà quan trọng đó là trong cái thời gian mà chúng ta liệm đó, tất cả những người cần có mặt có đủ thời gian để trở về để có mặt hay không. Nhất là cái người quả cố đang có một cái di chúc tiếc nuối lắm, muốn gặp đứa con út, người cha muốn gặp đứa con út gái, người mẹ muốn gặp đứa con út trai mà chưa gặp được, làm cho khó chịu mà khó ra đi được. Là phải chịu hồi người đó về càng sớm càng tốt thôi, dù tốn tiền bao nhiêu cũng phải làm. Mà nếu nó có dấu hiệu là không nhắm mắt thì ta biết là cái ức á làm cho người đó còn lẳng quẳng, thì người đó có mặt chỉ cần vuốt một cái nhẹ mắt nhắm lại liền. Cho nên vấn đề còn lại là sự là thuận lợi đó, 8 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng là tùy theo từng gia đình. Nếu tất cả mọi người đã có mặt, việc đi mua hòm đã đủ thời gian, thỉnh mời quý thầy đã được chu đáo thì ta cứ làm, thậm chí sau đó 10 phút cứ làm cũng không sao. Bên Ấn Độ theo truyền thống Phật giáo thì chết đó, người ta làm liệm cầu siêu liền rồi đem ra ngoài giàn quả thiêu thả xuống sông luôn, không còn gì hết á, có chờ đến 8 tiếng gì đâu. Và cũng không có một bản kinh nào chúng tôi dám cam đoan quy định là phải để mấy giờ, chuyện đó không có, tất cả còn lại là sự thuận lợi. Và do vậy không nên sợ hãi rằng là cái giờ này là giờ tốt, giờ xấu, giờ này trùng tang, giờ này là con cháu làm ăn nên. Cái đó nó làm cho mình nỗi ám ảnh sợ hãi, hại nhiều hơn là lợi, nên không nên quan tâm. Chuyện đến đâu ta xử lý đến đó. Cái cách xử lý nhân mỗi nhà Phật là vậy, có đầu tư, có phương pháp, có nhận thức, có bài bản. Và hậu quả nếu có về xấu hay là nó như là một cái kết quả tất yếu của một cái hành động xấu nào đó, ta cứ chấp nhận. Và để giải quyết cái đó, ta làm những hạt giống tốt hơn để chuyển hóa nó, thì không có gì để ta phải sợ, không có gì để ta phải lo. Ở trong nền văn hóa phương Tây ngày nay đó, người ta kỵ cái sự ô nhiễm, nhất là ô nhiễm từ người chết. Và không có lý do gì người ta cho phép việc tẩn liệm được diễn ra sau 8 tiếng đồng hồ. Ai làm như thế là bị phạt nặng lắm ạ. Vài chục ngàn đô là chuyện thường. Rất nhiều người Phật tử sống ở trong nền văn hóa đó hoang mang tột độ, kể từ khi làm lễ tống táng cha mẹ rồi, ngày đêm lo rầu, trời ơi, không biết là cha mẹ tôi có siêu được hay không, vì tôi nghe nói kinh dạy rằng phải để 8 tiếng. Và có nơi còn mê tín hơn nữa, nó phải để là 72 tiếng, tức là đúng 3 ngày 3 đêm, để cho hương linh đủ tái tạo được cái nguồn năng lượng mà ra đi. Nó đi theo nghiệp hay còn đi theo phước, không cần phải tái tạo gì cả. Đi nhanh đi chậm là tùy từng người, buông hay là không buông, chấp hay là không chấp. Cho nên những quan niệm sai lầm làm cho người ta đứng ngồi không yên, làm lễ xong rồi mà cứ bị ám ảnh hoài, mê tín nó hại như thế. Do đó chúng ta không phải sợ, vì nó không có những cái gì để chúng ta phải tin như thế cả. Tại Việt Nam thì chúng ta có 5 nhục thể của 5 vị thiền sư. 2 vị thiền sư phổ biến thì chúng ta biết rồi, Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Rồi chúng ta có thiền sư Dư Trí, thiền sư Chương Chuyết, rồi một vị nữa mới được phát hiện. Và nhục thể của các ngài được để lại mà không cần phải sử dụng bất cứ một cái nghệ thuật ốp sát nào. Và đây là một cái dấu hiệu của sự chứng đắc thông qua sự phát nguyện. Thì đó có nghĩa là ai không để lại nhục thân là không chứng đắc. Cái phát nguyện nó làm cho các ngài đạt được như thế, như là một minh chứng cho người đời sau tin về con đường tâm linh của đạo Phật. trong thời hiện đại vào năm 63 đó, cái biến cố gia đình họ Ngô muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ hành chính Việt Nam, dẫn đến sự sụp đổ chế độ. Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu, và trước khi tự thiêu thì hòa thượng phát nguyện như thế này: mong ánh lửa từ bi rực cháy lên để làm cho ông Ngô Đình Diệm và cả gia đình đó sớm thức tỉnh, chứ không có cái hận thù gì cả, chỉ là một nguyện như thế thôi. Sau khi ngài thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám, thì toàn thân của ngài đó sau mấy phút mà ngã xuống, nếu ta không có quyền lực lớn đó, phỏng trái chút xíu là ta sợ ta nhảy chạy rồi, ngài vẫn ngồi bất động. Ở trong cái đĩa Discovery Buddhism Việt Nam, Khám Phá Phật ở Việt Nam mà chúng tôi thực hiện và tặng biếu cho đại lễ Phật Đản 2008 vừa qua đó, thì nó có một cái thứ phim này, phim tư liệu thật đó, quay ngài ngồi tĩnh tọa trang nghiêm cho đến lúc mà những cái sụn nó được cháy mở ra, nó tiêu rồi, bắt đầu nó không còn đủ sức để đứng nữa, thì cái tư thể của ngài từ từ ngã tới phía trước rất là nhẹ nhàng, trong bình an. Sau khi thiêu xong với một cái can xăng 20 lít, trái tim của ngài vẫn còn nguyên. Chính quyền Ngô Điều Diệm giận tức lắm. Bà Lê Thị Sưng nói rằng là ở Việt Nam làm gì có chuyện tự thiêu, làm gì có chuyện nướng sư, chỉ có các ông sư tự tử chết để đánh lạc cái hướng dư luận của quốc tế. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật đó. Chính phủ Ngô Đình Diệm đã ra lệnh đem cái quả tim đó lên một cái lò điện 4.000 độ, có sự chứng giám của các ký giả người ngoại quốc, chụp hình đưa tin, và trái tim vẫn còn nguyên. Trái tim đó bây giờ đang được giữ trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Sau khi năm 75 thì chính phủ Việt Nam đã tiếp nhận nó từ chùa Việt Nam Quốc tự ở tại quận 10 bây giờ, trên đường 3 tháng 2, thành phố Sài Gòn. Tại sao trái tim bất diệt? Trái tim á, là cái cơ quan được hiểu là tình cảm, tình yêu, tình thương, và xa hơn nữa, lớn nữa là lòng từ bi. Lửa đó nó thường là sự đốt cháy của lòng sân, sự giận dữ, bực tức, nó là biểu tượng. Nhưng mà Bồ Tát Thích Quảng Đức là sử dụng nó là biểu tượng của lòng từ bi, thắp sáng tình thương lên. Ngài phát nguyện như thế, cho nên khi chết trái tim vẫn còn nguyên, để chứng tỏ rằng là hành động của ngài không phải để lật đổ một chế độ, mà để cho những người sai lầm thức tỉnh hành động sai lầm của mình. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã cảm tác một bài thơ tuyệt hay, Lửa Từ Bi, tiếc là chúng tôi không thuộc để đọc cho quý vị nghe. Quý vị có thể tìm đọc ở trên các trang web. Đó là cái dấu hiệu để lại như là một cái minh chứng cho một cái gì đó. Còn tại Trung Hoa thì ngài Kumala Thập đó dịch rất nhiều kinh trước khi ngài qua đời đó, cũng có người bàn ra tán vô nói là Kumala Thập dịch sai, diễn đạt ý tưởng của mình nhiều hơn là kinh Phật. Khi ngài phát nguyện, nếu mấy chục năm dịch kinh, in kinh, ấn tống kinh của tôi là đúng đấy, và trung thành, trung thực với dân bản gốc đó, thì mong sao sau khi tôi chết đó, cái lửa tôi còn nguyên. Vì cái lửa là cái quan phát ngôn mà, nó tượng trưng cho sự tuyên bố chân lý. Sau khi thiêu cái lửa còn nguyên, bây giờ vẫn còn tôn thờ. Còn bên ngoài thì phải dùng đến thuật ốp xác mới giữ lại được. Ngày hôm qua đó thì chúng tôi đến thăm một ngôi chùa ở tại Hà Nội này, đang khai quật và chuẩn bị xây dựng lên, thì có hai ngôi mộ cổ của người Trung Quốc mà đo cái độ carbon C14 á, C16 đó, thì thấy rằng là cái tuổi thọ của nó là 1.500 năm, thi thể đó nó tan hết rồi, hoàn toàn cũng tan, nhưng mà các loại đá, các loại gạch đó, lúc đó nó làm cái loại gạch vòm cung á, cái đầu hai đầu nó có cao thấp với nhau để tạo thành cái thế chịu đựng móng á, vẫn còn nguyên, và chiều dài đến cả mấy mét, chiều sâu cũng đến mấy mét. Trong đó nó có những cái vật tùy thân, vật tùy dụng đó, nó còn nguyên. Thì nhân đây chúng tôi xin nói một điều đó là những người Phật tử khi mình làm lễ tống táng cho người thân đó, đừng có chích phọc môn để giữ thi thể lâu. Chứ gì nó cần phải trở về với đất nước gió lửa thì cứ để nó trở về với quy lý tự nhiên của nó, không nên bám giữ vào thân thể này. Và phương Tây ngày nay họ khai thác nhiều yếu tố lắm làm cho người thân hài lòng. Ví dụ như là họ bơm những cái loại thuốc đặc biệt vào trong gương mặt của người quá cố 70 tuổi, 80 tuổi mà nhìn thấy như là 30 tuổi, 40 tuổi, đánh son phấn lên, make up cho người đó. Các hương linh nhiều khi nhìn thấy được cái thân thể mình đẹp quá, không muốn đi. Bình thường yêu cầu họ tới cái tiệm chụp hình chụp, nhiều người già không dám chụp. Hỏi sao không dám chụp, sợ lên bàn thờ. Nhiều người già ấn tượng vậy đó, chụp hình chết để con cháu thờ, nên không dám chụp. Cho nên khi mà mình làm make up cho cái thân thể này nó đẹp thì hương linh bám víu vào dễ lắm, cho nên cái cơ hội bị dính nó cao. Do đó không cần phải chích thuốc gì, mua cái hầm tốt để khỏi bị xì ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đang còn sống. Hoặc là muốn hoàn một thời gian cần thiết để cho những người thân gặp mặt lần cuối. Còn chích những cái loại thuốc đó nó sẽ dẫn đến tình trạng cộng với những cái loại thuốc mà người ta sử dụng suốt cả mấy chục năm với những con bệnh, và khi thiêu lên á, nó sẽ tạo ra những chất kết tủa ở trên xương và màu sắc. Nhiều người lý giải đây là xá lệ. Làm gì có xá lệ? Xá lệ là những viên theo hình bầu dục, nó có cấu trúc giống như là hạt đậu, hạt sỏi vậy đó, không có màu. Xá lệ của Đức Phật Thích Ca còn không có màu. Làm gì mà xá lệ của người phàm kết tục có màu? Cả nước Ấn Độ khai quật từ Ca Tỳ La Vệ, tôn thờ ở tại viện bảo tàng Sarnath và viện bảo tàng New Delhi thủ đô, chỉ có vài viên xá lệ thôi. Và bây giờ quý vị nếu đi khắp thế giới, Thái Lan có vài trăm ngàn viên xá lệ, Tích Lan có vài trăm ngàn, Việt Nam cũng có vài ngàn, ai cũng nói đây là xá lệ Phật. Mình nhìn vô cái mình biết là dởm liền ha, toàn là màu sắc không. Có người nói là xá lệ huyết tương, huyết đốt cái trái chơi còn gì đâu mà xá lệ. Những cái rất là sai nhưng mà người ta vẫn tin vì niềm tin. Mà tất cả những cái còn lại đó không phải do tiêm thuốc hay là úp sát gì, mà do tu tập với cái phát nguyện nhất định nào đó. Nhiều vị chứng đạo chết không để lại xá lệ vì họ không phát nguyện, họ không muốn như thế. Cho nên không thể lấy cái đó để đâm đo tính điểm rằng đây là người chứng đắc còn đây là người chưa chứng đắc, không đúng. Do đó những vật tùy tán á, không nên là ngọc ngà châu báu, vì hương linh dễ bám theo lắm. Có nhiều người, ông nhà tôi khi còn sống mang cái đôi giày bata này đi tập thể dục, bây giờ cho ổng cái đôi giày bata ba bốn đôi trong cái hòm để ổng xuống dưới ông tiếp tục tập thể dục. Hay là để vàng ở trong họng đó, nó tạo lòng tham của những kẻ đạo chích, chết rồi mà vẫn chưa yên bị đào mồ quạt mã lên, mà hương linh ngậm vàng như vậy mê chấp nữa. Nhiều khi suốt cuộc đời mình dành dụm chỉ được chừng đó, bây giờ có nó tiếp xúc với cái thân này mà cái tâm nó chưa được buông á, bám víu theo là không ra đi được. Cho nên ta phải tống táng rất đơn giản, mà hôm bữa trước là chúng tôi cũng đã nói khá nhiều về cái này. Bây giờ là gần 7 giờ rồi, chắc có lẽ quý vị cũng mệt rồi. Dạ. Thôi bây giờ câu cuối đi. Câu cuối nữa, chắc là cô có dành cho bác ngồi sau đi. Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con bạch thầy ạ. Con muốn hỏi con xem quyển Hoằng Pháp và Hộ Pháp của cư sĩ Diệu Âm. Mà cư sĩ Diệu Âm thì đã tu được tam muội rồi ạ. Thế mà có cái câu niệm Phật trước đây thì chúng con vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bây giờ con xem cái quyển sách đấy thì cư sĩ Diệu Âm thì có nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mà trong cái quyển sách đấy ấy, thì có cả cái của thầy Hòa thượng Chí Tịnh cũng có nói cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là đúng và âm hơn ạ, mà niệm thì là coi như là nó tốt hơn. Thế nếu mà tốt hơn thì bạch thầy là thầy để coi như là giải cho chúng con, để chúng con để niệm theo cái A Di Đà Phật mà, hoặc là A Di Đà Phật. Chúng con muốn hỏi là coi như
dạ, cảm ơn cô.
A Di Đà Phật.
Cái câu hỏi này thì nó liên hệ đến cái ngữ âm ở trong cái sự phiên âm từ cái nguyên ngữ Pali và Sanskrit. Diệu Âm là đệ tử của Hòa thượng Tịnh Không. Tất cả những đệ tử nữ của Hòa thượng đều đặt tên pháp danh chung là Diệu Âm, cho nên có hàng ngàn Diệu Âm. Hòa thượng Tịnh Không đã niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó bằng tiếng Bạch Thoại. Quý vị chắc có lẽ có cái máy niệm Phật đó, có không? Cho nên có niệm cái giọng của Hòa thượng. Ông bị thọ phỏ, ông bị thọ phỏ, ông bị thọ phỏ, ông bị thọ phỏ. Đâu có Amida hay là A-di-đà vậy đó. Cho nên việc cho rằng là cái phiên âm này là đúng, phiên âm kia không đúng đó, không quan trọng lắm. Ở trong tiếng Sanskrit và Pali đó, thì A-di-đà Phật là Amitabh và Buddha. Buddha là Phật, nếu gọi đủ là Amitabh Buddha. Và tiếng Việt chúng ta có một cái lợi thế rất lớn là ta có được cái sáu âm sắc bằng hỏi ngã nặng và ngang, cho nên ta có thể là phiên âm rất là chuẩn so với các ngôn ngữ khác. Trung Quốc chỉ có bốn thanh thôi, bốn âm thôi, mình đến sáu thanh là. Và có những cái phụ âm như chữ er đó, người Trung Quốc không có uốn lưỡi được, cho nên họ phiên thành chữ l hết đó. Amitabh thì người Nhật phiên âm là Amida, Amida thì nó cũng đâu có chuẩn đâu. Nếu mà đọc là Amitabh, và bây giờ nếu mà mình muốn dùng cái nguyên âm Nam Mô Amitabh Buddha, Nam Mô Amitabh Buddha được dịch là Nam Mô Di Đà Phật, vì chữ Phật là phiên âm từ Phật Đà, Buddha đó. Nhưng mà đọc đúng âm của người Ấn Độ là Bút, Amitabh Bút, Nam Mô Amitabh Bút, thì vậy là chuẩn nhất. Và tiếng Việt ta có khả năng tiếp cận về phương diện ngữ âm một cách chuẩn xác hơn là tiếng Tàu và nhiều ngôn ngữ khác, ngoài trừ là các cái phụ âm kép. Người Việt Nam mình không có phát âm rõ cái này được, cho nên nếu muốn trở về nguyên ngữ thì Nam Mô Amitabh Bút, Nam Mô Amitabh Bút, và người Việt tại miền Bắc đọc là Bút, và nó gần âm so với chữ Bút của người Ấn Độ hơn là chữ Phật nó không hay, mà bây giờ nó đã quen rồi, nó trở thành văn hóa rồi, cho nên ta thích đọc là Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì sư Nhất Hạnh đề nghị là Nam Mô A Di Đà Bụt, nhiều người phê bình chỉ trích lắm. Thực ra đó cái chữ Bụt và chữ Bút ở trong Việt Nam và tiếng Ấn Độ nó gần nhau nhất, do đó Nam Mô A Di Đà Phật, Amitabh mà người Trung Quốc mà phiên âm đầu tiên là ai đó giờ mình không biết, đọc hay trải âm mi thành di. Còn phát âm thì bà thọ âm mi thọ phỏ, trong khi chữ đà mà đọc là thỏ, đâu có chuẩn đâu. Ami thỏ phỏ, ami thỏ phỏ, Amitabh Bút, Amitabh Bút, Amitabh Bút mà đọc ami thỏ phỏ đâu có chuẩn gì đâu. Cho nên ta không nên quan trọng về phương diện ngữ âm, mà ta phải hiểu rằng là mỗi một danh hiệu có ngữ nghĩa. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang theo nghĩa bóng là tuệ giác không giới hạn, vô lượng thọ là bền bỉ tinh tấn trên một cái gì đó, kiên trì nhẫn nại. Và ta lấy hai đức tính này để soi sáng trong đời sống của ta, trong lúc ta niệm Phật, để ta thành công được rất nhiều thứ. Và phải hiểu thêm một điều nữa là việc mà niệm danh hiệu của Đức Phật á, là để nhiếp tâm, cho tâm mình được yên, không có loạn động, bám víu vào các trần cảnh xung quanh, cho nên ta đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn. Nó có một cái câu chuyện có thật đó. Có một bà già ở vùng thôn quê, đâu có chữ nghĩa học vấn gì đâu, đi chùa mà bà này bà thích về mặt tông. Bà tới nhờ một cái người đi tu học Phật trước đó, là của một người bạn đạo thôi. Người bạn đạo nói bây giờ đây là cái câu thần chú rất là hay, giúp cho bà được giúp tâm, án mơ ni, bác dây hồng, án mơ ni bác dây hồng, án mơ ni bác dây hồng. Mỗi khi tâm bà loạn động, bà tập trung vào cái đó, cho nên bà giúp phục được tâm. Bà tu như vậy là mấy chục năm. Bà gặp một vị tu sĩ và hỏi là thầy ơi, tôi tu cái câu thần chú này tôi không hiểu nghĩa gì hết. Ám mơ đi bắt dây hồng, ám mơ đi bắt dây hồng. Chứ đó phiên âm thầy chữ Hán là ám mơ đi bắt di hồng, bà đọc thầy dây, di thành dây. Ông thầy cũng nói trời ơi bà đọc sai hết trơn rồi. Rồi sau đó là hai người chia tay. Đi cùng thầy tiếp tục đi Phật sự, còn bà trở về nhà. Kể từ khi nghe thầy phán cho một câu bà đọc sai hết rồi, mấy chục năm hành trì của bà nghĩ là đổ biển đổ sông hết. Bà phiền não cùng cực, không còn nhiếp tâm gì được hết trơn á. Mà nhờ ông thầy này ông có tha tâm thông, cho mới đi một quãng đường, ông biết là cái loạn động của bà khổ đau ghê gớm lắm. Ông đang làm một việc sai lầm, cho nên quay trở về nói với bà. Bà nói điểm đúng là nãy tôi nói sai. Bà tiếp tục án mà đi bắt dây hồng và thấy hạnh phúc lại. Cái đó nó chỉ là một nghệ thuật để giúp tâm thôi, câu gì không quan trọng. Còn nếu mình đọc theo nguyên ngữ cái Sanskrit là Om Mani Padme Hum, có án mà đi bắt gì gì đâu. Cái phiên âm của Trung Quốc là nó trại âm dữ lắm, nó không có chút như là cái phiên âm của tiếng Việt. Om Mani Padme Hum trong tiếng Việt gần giống được. Chúng ta viết chữ ra chữ được, Mani ra được Mani được, Bát chúng ta bát hoặc là bạc bát, chứ không có bát, nó hơi khác chạy âm chút xíu. Mi hum, mi chúng ta có, hum chúng ta cũng có. Như vậy là chuẩn xác hơn là phiên âm của tiếng Hoa. Vấn đề chỗ là để nhiếp tâm thôi, cái đó không quan trọng, nó không phải là chuẩn xác cái âm thế này thế kia. Do vậy người Việt Nam đọc theo âm Hán Việt chạy rất là xa. Án ma đi bát di hồng so với mi đi bát pi hum, nam mô a di đà phật nó chạy âm Nam Mô Amitabha Bụt rất là xa, nhưng mà ta vẫn được nhiếp tâm và bất loạn. Cái mấu chốt là nằm ở chỗ đó. Cho nên đừng quá bận tâm về cái âm tiết, về cái ngữ âm. Và quan trọng là thế nào để tâm ta được yên ở trong lúc hành trì thì có kết quả. Chắc là câu cuối cùng thôi.
Con bạch cho thầy ạ. Rồi con hỏi là mẹ chồng con chết là 97 tuổi, chết 13 tháng riêng. Thế đến 13 tháng 4 thì chắc nội của cụ cũng mất. Thế thì con hỏi con bạch thầy là có phải là, mà các con thì rất là lo lắm. Nó bảo rằng là mẹ ơi, mẹ chùa lên phái mà lấy bùa đi, chứ không có thì kiểu này không biết thế nào. Mà con thì cũng mong là được gặp thầy hôm nay để con hỏi ấy. Đấy, mà mẹ chồng con là 97, chết buổi chiều, mà cháu chồng nó đang ở nhà, thế là mẹ nó lại đưa ra chỗ bố nó, thế là tự nhiên nó thế nào nó đi ra ao, thế là nó chết đuối. Thế là 4 tuổi, thế là con cũng không hiểu thế nào. Thế mà thầy ở, con bạch thầy là thầy ở ngũ xã nói là cháu là không chết năm nay thì cũng năm 13 tuổi thì cháu cũng đi. Thế nên là nhưng mà các con nó không tin. Nên con bạch thầy bảo may có hôm nay có được thầy để con bạch thầy là có thể giải quyết cái lỗi lo của gia đình nhà con.
Trong thời gian khoảng 1 tháng, 3 tháng, dạ, hai cái chết diễn ra dễ có cảm giác cho chúng ta nghĩ rằng cái tình trạng cái chết trước kéo theo tình trạng cái chết sau, và ta định nghĩa nó là chết trục. Đó là quan niệm đó. Trên thực tế thì không. Và vừa rồi thì bác cũng vừa cho biết một cái dữ liệu rất quan trọng, đó là cháu của bác nó chết do chết đuối á, cháu nội chắc nội, dạ, dạ, đó là chết đuối, là bởi vì do không biết bơi. Như vậy không biết bơi là cái nguyên nhân dẫn đến cái chết đuối đó. 4 tuổi là sao biết bơi được? Nó là chuyện bình thường thôi. Sự bất cẩn nhỏ dẫn đến cái chết là chuyện rất là bình thường, không có kéo theo gì cả. Thường người lớn tuổi đó thương cháu hơn là thương con. Quý cụ quý bác đây cảm nhận điều đó nhiều lắm, tại vì trong thời gian mà mình sanh con đẻ cái đó, mình gian khó khổ cực lao nhọc, cho nên chăm sóc không có đủ. Thì mình về già rồi đó, mình về hưu có tiền có bạc rồi đó, thì mình muốn thể hiện cái đó bằng cái tình thương để bù đắp lại cái để mất, hoặc là con cái của mình giao cháu của mình cho mình nuôi thì mình cưng bồng bế nó còn hơn là đứa con ruột của mình á. Nếu như cái người cụ mà chết đó chưa được siêu đó thì tâm lý thông thường phải thương cháu mình chứ làm sao mà ghét cháu mà kéo cháu mình theo. Cái tâm lý thông thường nó là thế thôi. Do đó các quan niệm chết trùng tan kéo theo là sai, và ai nghĩ như thế đó là tạo ra nỗi hàm oan về nghiệp sát cho người quá cố mà vốn họ không có làm, và bây giờ họ không đủ cái điều kiện để minh oan cho mình như là chúng ta đang còn sống và minh oan trước pháp luật và được người ta bảo hộ. Rồi mình đi rước thầy trù yếm này nọ vân vân nữa là chúng ta đang tạo thêm cái nghiệp sát cho cái người quá cố đó, hành hạ người đó thêm một lần thứ hai, ngoài cái bị hàm oan còn bị thêm những cái nghiệp xấu khác nữa. Làm như thế là ta đang tạo cái nghiệp bất hiếu với ông bà của mình. Cho nên ta phải phân tích rất rõ cái nguyên nhân cái chết thứ hai, thứ ba nếu có. Và đây đó được kinh dược sư gọi là chết quạnh tử, dân gian gọi là bất đắc kỳ tử. Tuổi thọ, nghiệp chưa hết, nhưng có một cái ức chế do điều kiện hoàn cảnh mang lại, cái chết vẫn diễn ra. Và kinh nêu ra thứ nhất là chết té sông, chết chìm, chết đuối, không biết bơi là chuyện hiển nhiên, là chết tai nạn, chết ở trên hư không, chết dưới lòng đất do động đất. Do vậy chúng ta không nên lý giải là chết chung. Ta thử hình dung lại cái đợt sóng thần Nam Á và Đông Nam Á cách đây vài năm, kéo đi cái chết của hàng trăm ngàn người. Và chết đó diễn ra cùng một lúc thôi, bởi vì cái thường sóng thần và động đất nó diễn ra trong vòng vài chục giây rồi, mà nó để lại cái hậu quả rất nghiêm trọng. Vài trăm ngàn người chết cùng một lúc, hoặc là bây giờ động đất ở tại Tứ Xuyên Trung Quốc 80.000 người, hay là cái cơn bão Nagis ở Miến Điện trên 140.000 người chết chính cùng một lúc. Mà nếu chúng ta dỡ cái sổ ra căn cứ vào cái ngày là 2 tháng 5 2008 và cái giờ quốc tế đó thì nó sẽ vô trùng tan thôi. Bây giờ quý vị hãy hỏi thống kê lại coi báo chí có đưa tin là kéo theo cái chết khoảng 300-400.000 người nữa không? Đâu có đâu. Và tại Trung Quốc cũng như thế, mở sổ ra cái giờ nào cứ 2-3 giờ có giờ trùng tan, vì chúng ta không để ý, không nghiên cứu chữ Hán đó. Cái ông nào đó đọc địa ông bài vẽ thì thứ này làm cho biết bao nhiêu người khổ đau điên đảo mộng tưởng chỉ vì năm tháng ngày giờ. Ông phán cho cái trùng tan sát chủ tâm tai mà hạnh phúc mất hết trên cõi đời này. Sau khi 80.000 người chết và mất tích trong động đất ở Tứ Xuyên, cho đến bây giờ có ai nói thêm cái người nào kéo chết theo thế nào? Đó có đó. Mà vẫn là giờ chung. Vậy đó, có những trường hợp ngẫu nhiên do thiếu tri thức về nhân quả, ta lý giải đó là một sự kéo theo sao. Và là Phật tử ta phải giải phóng cái niềm tin sai lầm này. Câu hỏi thì còn nhiều lắm. Thôi chắc là xin ngừng lại đây.